Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ Hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tin Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Sáu năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái, chương 2, những diễn tiến trong chức vụ, tiếp theo, phần thứ 2. Phương cách hoạt động của chúng tôi ở Mỹ Tho lúc bấy giờ là làm thế nào để hướng dẫn những người đã tin Chúa trở lại với đức tin thuần túy của Tin Lành. Làm công việc ấy, chúng tôi chỉ nương trên lời của Chúa, nhất là các thư tín của Phao-lô và nhờ sự soi sáng của Thánh Linh, vì khi ấy, địa hạt chưa thành hình, tổng liên hội chưa tổ chức, chưa có điều lệ hoặc quy tắc chỉ đạo nào cả. Quyển giáo mục cũng chưa được in. Tín đồ rất đông, lại ở rải rác khắp ba tỉnh, thành thử chúng tôi phải cậy ơn Chúa, hoạch định một chương trình 4 điểm để hoạt động, nhằm giúp đỡ tín đồ, nâng cao trình độ thuộc linh và lập nền tảng cho hội thánh. Chương trình đó được tóm tắt như sau. Thứ nhất, chia những nơi có người tin Chúa ba tỉnh, Định Tường, Gò Công, Tân An thành 12 khu vực. Cứ mỗi khu vực, cử một người làm đại biểu với tư cách chấp sự của hội thánh để thăm viếng và giúp đỡ tín đồ. Những người này họp lại với chúng tôi mỗi tuần một lần để cầu nguyện, học kinh thánh và thảo luận kế hoạch giúp đỡ tín đồ trong khu vực mình. Thứ hai, dành riêng chiều và tối thứ bảy làm giờ cầu nguyện chung và dạy kinh thánh, tiết yếu rút trong các bài thánh kinh bổ huấn, lúc bây giờ chưa có phước âm yếu chỉ. Thứ ba, trong các bài giảng hoặc bài dạy kinh thánh, chúng tôi đều cậy ơn Chúa hướng dẫn cách ăn, nết ở của tín đồ theo tinh thần của thư Côlôse chương 3 từ câu 1 đến câu 15. Vậy nếu anh em được sống lại trong Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vân phục. Lúc trước anh em sống trong những nếp xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ, anh em nên từ bỏ hết những sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Gret hoặc người Giuđa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả man hoặc người si thề, người tôi mọi hoặc người tự chủ. Nhưng Đấng Christ là mọi sự trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy sự yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể lại phải biết ơn. Thứ tư, xúc tiến việc xây cất một giảng đường mới vì nhà đang thuê sắp bị đòi lại. Chúa cho chúng tôi thuê được một miếng đất rộng tại chợ cũ, Mỹ Tho. Nhờ đó có thể cất được một nhà thờ dài 28 thước, rộng 11 thước, bằng gỗ, lợp ngói, đủ chỗ cho 700 người ngồi. Có người nhìn ngôi nhà vừa cất xong liền ví nó như một kho chứa lúa. Lời mô tả có tính chất mỉa mai đó có lẽ cũng không sai mấy. Nó giống như một kho chứa lúa, thật đúng, vì đó là kho chứa những hạt giống sống của tin lành. Đây là nhà giảng thứ nhất tại miền Nam được dựng nên do sự quyên góp của tín đồ. Ở An Hóa, Định Tường, lúc đầu giảng tại nhà ông Trần Văn Phương. Về sau, bởi sự chung lưng đấu cật của tín đồ, một nhà giảng riêng biệt đã được xây cất tại đó. Phú Thành cũng vậy, lúc đầu giảng trong nhà ông Bồi Kiền, nhưng lần lần cũng được một nhà giảng riêng. Ở Tân Thạch, các buổi giảng được tổ chức tại nhà ông Võ Văn Tụy. Riêng tỉnh Gò Công, ngoài việc thuê một nhà giảng tại tỉnh lỵ, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức giảng dạy tại nhà ông Lê Tập ở làng Long Hữu nữa. Mỗi tuần vào chiều thứ năm, tôi đến Gò Công phân phát sách báo và mời đồng bào tối đến nghe giảng. Tại đây, kết quả rất tốt, có nhiều người trở lại với Chúa. Trong số ấy, có người dòng Thích Lý rất sốt sắng, bà đã đưa nhiều người khác đến với Chúa. Vị mục sư đầu tiên của chi hội Gò Công lúc mới bắt đầu tự trị là ông Lê Đình Tươi. Ở Tân An, vì chưa có nhà giảng, nên phải giảng tạm ở nhà bà Tư tín đồ. Thỉnh thoảng, chúng tôi đến thăm Bình Đại, Lộc Thuận và giảng tại nhà bà Lầu. Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng tìm những chỗ giảng mới tại nhà Thủ Thừa và Bến Lức. Tất cả những bài giảng của tôi trong giai đoạn này đều nhằm mục đích làm thế nào cho tín đồ thoát khỏi những tập quán cũ, những thành kiến sai lạc và những ý tưởng viển vông, huyền hoặc, trói buộc từ nhiều năm qua. 2. Phát huy ý thức thuộc linh mới. Sau khi hầu vị Chúa trong hội thánh Mỹ Tho ít lâu, quan sát tình hình và nhận định thực trạng tín đồ, tôi nhận thấy có một số sở dĩ gia nhập vào hội thánh lúc đó chỉ vì bài giảng dạy rất quyến rũ của một vị mục sư. Phần nhiều các bài giảng của ông đều dựa vào một vài câu trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và thứ nhì nói nhiều về ngày Chúa tái lâm. Khi nghe giải thích kinh thánh, số người ấy lại nghĩ đến những đường lối mờ ám của thế gian và ma quỷ. Vì như tôi đã nói, một số không nhỏ những người nhập hội lúc đầu chỉ vì cái tên Đạo Hoa Kỳ và một phần vì những tư tưởng chính trị mà thôi. Mỗi tối thứ bảy, sau khi nhóm cầu nguyện và học kinh thánh, anh em thường nghỉ đêm tại nhà giảng. Một tối nọ, có hai đại biểu khu vực cũng là chấp sự của hội thánh nằm gần tôi. Thình lình hai ông này hỏi, thầy Năm ơi, đây là cách xưng hô thân mật của anh em tín đồ đối với tôi. Thầy có biết chuyện gì xảy ra ở Lộc Thuận không? Tôi hỏi chuyện gì thì họ kể, tại nhà một tín đồ nọ có mấy con gà đang ấp, chủ nhà bỗng nhiên lấy ổ trứng xuống luộc ăn hết. Nhà khác thì đón mấy buồng chuối già nấu ăn, họ không đợi gà nở hoặc chuối chín vì sợ Chúa tái lâm phải đi, bỏ lại không ai ăn. Tôi có nghe chuyện xảy ra nhiều như thế, nhưng chỉ cắt nghĩa và sửa sai cho những người kể mà không thuật lại cho người khác nghe, bởi đó họ tưởng tôi không biết. Tôi trả lời hai ông này là tôi có nghe chuyện đó, tôi đã giúp đỡ anh em bằng cách sửa sai cho họ rồi. Trong đợi Chúa tái lâm là một việc tốt, nhưng hành động như vậy là sai. Hai ông vẫn chưa hiểu, nên sau khi nghe kể thêm một vài chuyện lầm lẫn nữa, liền hỏi tôi, thầy Năm ơi, thầy làm ơn cho em biết ngày nào Chúa giáng lâm thầy. Tôi bảo là tôi đâu có biết. Họ năn nỉ, tội nghiệp chúng em mà thầy. Thầy truyền đạo mà không biết thì ai biết? Thầy nói giùm em đi. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Tôi phải ngồi dậy, lấy kinh thánh, đọc trong sách Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 7, cho họ nghe lời Chúa Giêsu phán. Kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần câu kinh thánh này và cắt nghĩa cho họ biết. Đó chính là lời tuyên bố của Chúa Giêsu trước khi thăng thiên đối với những người cật vấn Ngài về ngày tái lâm. Tôi cũng đọc tiếp cho họ nghe câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Nương theo sự dạy dỗ của câu kinh thánh này, tôi khuyến khích họ hãy sửa soạn lòng, nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh để làm chứng tin lành cho tất cả mọi người. Tiếc thay, họ không vui, không ham thích quyền năng của Đức Thánh Linh, cũng như không muốn làm chứng tin lành cho người khác. Nhưng tạ ơn Chúa, đã có một số nhận được phần giống tốt, lớn lên bởi quyền năng của Thánh Linh, can đảm bước ra khỏi sự tối tăm để hướng về ánh sáng của sự sống mới. Bằng chứng là gia đình của hai ông Trần Văn Chuông và Trần Văn Bi cảm động dân mình hầu vị Chúa. Về sau, cả hai đều trở nên hai vị mục sư đầy ơn. Tiếp theo đó, có nhiều thanh niên khác tình nguyện theo học Kinh Thánh. Hiện nay, một số đã trở nên mục sư, đang dự phần vào các công việc quan trọng của giáo hội, như mục sư Võ Thạnh Thời, mục sư Phạm Văn Thâu, mục sư Trương Văn Tốt, mục sư Nguyễn Văn Long, vân vân. Nhà giảng Mỹ Tho lúc bấy giờ thường bị những người xung quanh gọi một cách mỉa mai là cái lẫm lúa hoặc kho lúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã biến những sự mỉa mai xuyên tạc ấy thành ích lợi cho công việc nhà Ngài. Chẳng khác nào tại quốc gia Ai Cập thời xưa, một quốc gia theo đa thần giáo, mà Chúa lại đưa Joseph lên làm tể tướng và biến đất nước đầy tội lỗi đó trở thành một kho lúa nuôi cả thế gian. Hội thánh Mỹ Tho đã là nơi xuất phát của nhiều người hầu vị Chúa, và những người tín đồ đầu tiên của hội thánh này đã trở nên cột trụ của những hội thánh nhánh tự trị, tự lập khác như Hội thánh Long Hữu, Hội thánh Bến Tre, Hội thánh An Hóa, Hội thánh Quế Sơn, Hội thánh Tân Thạch, Hội thánh Bình Đại, Hội thánh Tân An, Hội thánh Thủ Thừa. Tuy nhiên, sau thời cực thịnh, Hội thánh Mỹ Tho đã lui vào cảnh lu mờ, đến nỗi có người cho rằng một mẹ đã sinh 7 con rồi mẹ già sức yếu. Nhưng hiện nay, khi tôi viết những dòng chữ này, ngày 20 tháng 11 năm 1968, Hội thánh Mỹ Tho đã lấy lại được phong độ cũ, tự trị, tự lập rất vững vàng. Hội thánh đã gầy dựng được một cơ sở cô nhi viện và một trường trung tiểu học. Nhà thờ được kiến trúc rất tráng lệ, tọa lạc giữa trung tâm thành phố, tạ ơn Chúa.
Trở lại trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Đầu tháng 5 năm 1927, chúng tôi nhận được tin tháng 8 phải trở về Đà Nẵng để học khóa tốt nghiệp khai giảng vào thượng tuần tháng 9 năm 1927. Hội thánh dao động nhiều. Ban trị sự tri hội gửi thư yêu cầu lưu nhiệm chúng tôi vì lý do này hoặc lý do khác, nhưng không được chấp thuận. Cuối cùng, trưa thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 1927, chúng tôi rời Mỹ Tho để trở về trường cũ. Ban trị sự hội thánh tổ chức một buổi lễ trọng thể để tiễn đưa chúng tôi và tiếp rước ông bà mục sư Lê Văn Long được bổ nhiệm thay thế chúng tôi. Sau khi bày tỏ lòng chân thành luyến tiếc chúng tôi và hoan nghênh ông bà Lê Văn Long tân mục sư, hội thánh đã tặng chúng tôi một tấm trướng theo hình Phước Lộc Thọ, trên có đề ba chữ Sống cho Chúa và dưới bảy chữ Đức Tin, Trông Cậy, Tình Yêu Thương, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 13. Hành khách trên chuyến xe lửa Mỹ Tho Sài Gòn trưa ngày 15 tháng 8 năm 1927 đều lấy làm lạ vì trên sân ga đông nghẹt tín đồ đưa tiễn chúng tôi, khác hẳn với quang cảnh tiêu điều chiều ngày 5 tháng 5 năm 1926 khi chúng tôi mới đến. Trưa hôm ấy, trời đang nắng, bỗng mây đen kéo đến và tiếp theo là một cơn mưa ào ào đổ xuống ngay khi con tàu bắt đầu chuyển mình trên đường sắt. Những người tiễn đưa chúng tôi vẫn đứng yên trên sân ga, mặc cho những hạt mưa tới tấp rơi trên tóc, trên áo, mắt đăm đăm hướng về phía con tàu. Lúc lúc lại đưa tay lên đầu xoa những hạt mưa và gạt những dòng lệ chảy dài trên má. chúng tôi hết sức bùi ngùi cảm động. Xe lửa đã chạy đến Trung Lương, nhưng chúng tôi vẫn còn đứng nhìn về phía Mỹ Tho, thành phố thân yêu mà chúng tôi đã từng sống với nhiều kỷ niệm đẹp. Tai chúng tôi như vẫn còn nghe tiếng hát êm đềm của những người bạn tiễn đưa chúng tôi trên sân ga. Anh em ta chia tay, mong sẽ gặp nhau, yêu thương không phai, tâm linh giao cảm, xin cha chăn nuôi anh em ta cả, nguyện nguồn phước thêm, đượm nhuần linh hồn ngoài, nơi chân Chúa sẽ thấy nhau luôn cho thỏa lòng này, nơi chân Chúa sẽ thấy nhau, dẫu ta chia tay tạm biệt, nhưng lại gặp. Thơ Thánh số 238. Trường Kinh Thánh khai giảng vào thượng tuần tháng 9 năm 1927. Khóa này gồm có năm dự bị, năm thứ nhất, năm thứ hai và năm tốt nghiệp, nên số học sinh đông hơn và rộn rịp hơn. Phương tiện của nhà trường lúc bấy giờ cũng khả quan hơn những năm trước. Trường đã có cư xá cho học sinh gồm 3 dãy Thanh Tu, Tịnh Tâm và An Lạc. Chúng tôi ở dãy An Lạc. Ngoài ra, một nhà ăn cũng được xây trong khuôn viên nhà trường đẹp đẽ và khang trang. Một lễ đường cũng sắp được dựng lên để dùng làm nơi thờ phượng và nhóm họp hàng ngày cho học sinh. Lúc bấy giờ các giáo sĩ muốn cách tổ chức của nhà trường phải giống như cách tổ chức của các trường thần học ngoại quốc, nên chỉ định một ban trật tự lo về ẩm thực của học sinh. Một ban vừa là giám thị, vừa có nhiệm vụ sắp đặt học sinh có công việc làm phù hợp với khả năng để làm quen với công việc, đồng thời có tiền chi tiêu hoặc phụ thêm phản phí của nhà trường. Chỉ vì cách phân công này mà nhiều người cười ra nước mắt. Năm chúng tôi học tốt nghiệp, có một ông chủ tiệm trữ Âu Dược, Depot de Pharmacie, ông đã đóng đủ phản phí, lại có dư tiền tiêu, nên không chịu làm việc gì cả. Mặc dù theo nguyên tắc của nhà trường, tất cả học sinh ngoài giờ học đều phải làm việc. Thấy vậy, ông đốc học bèn sắp cho ông này công tác lau dọn nhà thờ chiều thứ tư và chiều thứ bảy. Khi mới bắt tay vào việc, ông khóc ròng, nhưng vì ham thích học lời Chúa, nên ông đã cố ở lại cho đến hết niên khóa. Bắt đầu niên học này, ban giáo sư được tăng cường đông hơn trước. Giáo sĩ G.D. Olson được cử làm đốc học. Nhiều môn học mới cũng được bổ sung. Lớp chúng tôi phải học thêm các môn như Hebrew, Sử ký Hội thánh cận đại, Khải thị, và cuối năm thêm triết lý cứu thục. Mọi người trong lớp chúng tôi đều nhận được nhiều ân phước. Nhưng đến cuối khóa học, ma quỷ đã tạo nên một đám mây mù để làm rối nhà trường và đánh lạc mục tiêu chúng tôi. Nguyên nhân là khi khóa học sắp mãn, có nhiều sự hiểu lầm xảy ra và tiếp theo đó có vài hành động thiếu tự trọng và kém ngay thẳng. Tôi cảm thấy buồn và hết sức chán nản. Trong khi đó, có nhiều thư và điện tín của những người quen gửi đến mời tôi cộng tác việc này việc nọ. Ý muốn trở thành một nhà thầu danh vọng lại trở về với tôi. Tôi muốn bỏ trường Kinh Thánh để trở về gây dựng một sự nghiệp mới, nhưng cảm ơn Chúa bởi câu quyết noi theo cứu Chúa, sống chết với Ngài mà chúng tôi đã đắc thắng. D. Chức vụ tại Hội Thánh Hà Nội. Khóa học mãn vào cuối tháng 4 năm 1928, tôi phải ở lại nhà trường để coi sóc việc xây cất lễ đường. Ban trị sự chung nhóm lại tại Đà Nẵng, lúc bấy giờ chúng tôi chưa biết được chỉ định hầu vị Chúa ở đâu. Có người thì nói rằng chúng tôi sẽ trở lại Mỹ Tho vì ban trị sự hội thánh đó có thư xin tôi. Sự thật, chúng tôi cũng nhận được một thư viết từ Mỹ Tho. Người viết đã cố tình nhắc lại một câu trong bài hát khi từ biệt chúng tôi tại ga xe lửa Mỹ Tho trưa ngày 15 tháng 8 năm 1927. Dầu ta chia tay tạm biệt, nhưng lại gặp. Có người thì lại nói rằng chúng tôi đi Đà Lạt vì trên đó đang kiến thiết cơ sở truyền giáo và xây cất trường học cho các con giáo sĩ. Có người nói chúng tôi đi Hà Nội. Tôi không thích đi Hà Nội, nên tôi không muốn nghe bất cứ một ai nói về Hà Nội. Cho nên khi cái tin ông Lê Văn Thái đi Hà Nội được tung ra từ văn phòng ban trị sự, Chúng tôi hết sức sửng sốt. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều ấy. Không thể có một hoạch định trái ngược như vậy. Tôi không muốn đi. Ngay trưa hôm ấy, chúng tôi liền nhóm lại quỳ gối cầu hỏi ý Chúa, xin Chúa đổi ý ban trị sự. Xin thương xót cách nào để chúng tôi khỏi đi, vì chúng tôi thấy mình không xứng hiệp với Hội Thánh Hà Nội và nhất là đối với công việc Chúa tại miền Bắc. Gần cả tuần lễ đó, chúng tôi cầu nguyện nhiều lần, nài xin, trình bày, giải thích, thảo luận, tỏ bày duyên cớ, nhưng bất cứ giờ phút nào, tâm linh tôi cũng luôn được nhắc nhở một câu trong Ê-sai chương 55, câu 8 và câu 9. Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bấy nhiêu, thì ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Cuối cùng, chúng tôi không thể làm cách nào khác hơn là vâng phục ý Chúa. Chúng tôi phải đi con đường mà chính mình không muốn đi. Lúc bấy giờ, thay vì cầu nguyện xin Chúa đổi ý ban trị sự, thì trái lại, với một tâm trạng khoác khoải, tôi van xin Chúa cho tôi có đủ khả năng thích hợp với Hội Thánh Hà Nội và với miền Bắc thân yêu theo ý muốn Ngài. Xin Chúa ban ân tứ và đồng công với tôi trong mọi sự, đúng như tinh thần câu nói của Thánh Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 6, câu 1, chúng tôi làm việc với Chúa. Kể từ giờ phút ấy, hình ảnh Hà Nội cả ngày lẫn đêm chiếm trọn tâm hồn tôi. Tôi miên man nghĩ đến cảnh trí hùng vĩ của Thăng Long Thành. Nào chùa Một Cột nằm ở phía tây thành phố, nào Hồ Tây ở phía bắc, nào Hồ Hoàng Kiếm ở phía đông. Tôi hình dung đến Gò Đống Đa, một thắng tích oai hùng của thời Quang Trung Nguyễn Huệ, cầu Long Biên nước chảy xuôi dòng. Rồi bỗng nhiên tôi suy nghĩ đến cảnh tiêu điều của Đế Thiên Đế Thích, sách của Lê Văn Chương, với những hoang tàn cỏ mọc rêu phong, thành quách, cung điện theo thời gian đi vào lịch sử. Những vần thơ hoài cổ của bà Huyện Thanh Quan đem đến cho tôi ít nhiều xúc động bùi ngùi. Thăng Long ơi, còn đâu nữa những hình ảnh oai hùng và thơ mộng của một thời vàng son trong lịch sử, tất cả chỉ còn là dĩ vãng xa xôi, lắng chìm ngưng động. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Hiện tại chỉ còn là đau khổ và chết chóc. Tội lỗi đang tàn phá tâm hồn của con người. Tôi bàng hoàng nghĩ đến thực trạng của đồng bào miền Bắc. Còn biết bao người đang sống trong tối tăm, thiếu ánh sáng của lời sự sống. Ai sẽ đem tin lành đến cho họ? Chúng tôi quỳ gối xuống cầu nguyện, khóc với Chúa và sau đó sửa soạn lên đường. 7:30 sáng ngày 1 tháng 8 năm 1928, chúng tôi đến ga xe lửa Hà Nội bằng một chuyến tàu suốt khởi hành từ Đà Nẵng chiều hôm trước. Đến nơi, có ông Nguyễn Di Tuyếu, vừa là chấp sự của Hội Thánh Hà Nội, vừa là nhân viên cao cấp của Sở Hỏa Xa, tiếp đón chúng tôi, đưa chúng tôi về tư thất tại số 2 đường Ngõ Trạm. Tư thất là một cái nhà một mái, dài 12 thước, rộng 4 thước, chia làm 3 căn. Căn 4 thước vuông vức dùng làm phòng đọc sách. Căn 4 thước là tư thất mục sư và phần còn lại để cho ba cậu thanh niên ở, vừa đi học vừa làm việc cho nhà in. Chúng tôi quét dọn thu xếp chỗ ở độ 1 giờ thì xong. Chiều hôm ấy, có hai bà cụ tín đồ đến thăm và chào mừng chúng tôi. Hai bà cụ là người hiền đức, phúc hậu và có lòng tin kính tốt. Trong suốt thời gian phục vụ ở Hà Nội, nhờ có hai cụ này và ông Nguyễn Di Tuyếu mà chúng tôi được an ủi nhiều. Tối đó, chúng tôi nhóm cầu nguyện. Buổi nhóm đầu tiên trong chức vụ chúng tôi tại Hà Nội gồm có 5 người, hai cụ bà, ông Tiếu và vợ chồng chúng tôi. Xúc tiến chương trình cá nhân chứng đạo. Nhà thờ Hà Nội lúc ấy tọa lạc tại một vị trí rất đẹp ở góc đường Phạm Phú Thứ và Ngõ Trạm. Tuy chỉ là một ngôi nhà nhỏ dài 11 thước, rộng 6 thước nhưng rất ấm cúng. Sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 1928, giáo sĩ W.C. Cartman giới thiệu chúng tôi với hội thánh. Hôm ấy chỉ có 24 người, kể cả lớn nhỏ nhóm lại. Tuy ít ỏi, nhưng phần lớn anh em trong hội thánh là những người có địa vị trong xã hội, như ông Nguyễn Đức Thục, giáo sư trường Trung học Mỹ Thuật, ông Giáo Đức, giáo sư trường Trung học Hà Nội, ông Trịnh Văn Nhi, thủ ngân cho ngân hàng Đông Dương, ông Ít Nhóm, ông Nguyễn Duy Tiếu, phán sự sợ hỏa xa từ Vinh mới đổi ra Hà Nội. Đây là hội thánh đầu tiên tự trị tự lập và là hội thánh duy nhất tại miền Bắc. Do đó, tôi là mục sư đầu tiên và duy nhất được bổ nhiệm hầu việc Chúa tại miền này. Mỗi ngày, tôi sắp đầy một cặp gia sách, lên xe đạp đi khắp thành phố để làm chứng và phân phát cho những người trên đường, trong các cửa hàng, trong quán ăn, nơi bến xe đò, ga xe lửa, các phòng sở và ngay cả trong các khách sạn. Vừa phân phát, tôi vừa cầu xin Chúa cho lời Ngài gieo ra được kết quả tốt. Ở Hội An, năm 1924, tôi có chương trình 7 ngày cho mỗi tuần lễ. Ở Mỹ Tho, năm 1926, tôi có kế hoạch 4 điểm để hướng dẫn tín đồ theo nếp sống mới và đặt nền tự trị tự lập cho hội thánh. Nhưng đến Hà Nội, vì phải vâng phục theo ý Chúa, đi con đường mà mình không muốn, nên tôi không có chương trình kế hoạch gì cả, chỉ có một tấm lòng kiên quyết phục vụ Chúa và bám lấy lời hứa của Ngài. Tôi luôn luôn khẩn nguyện, xin Chúa giúp đỡ con và làm việc với con tại Hà Nội và cả miền Bắc. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mình tôi lang thang như kẻ lạc đường, mình tôi hoang mang như kẻ lầm đường, và bước chân tôi đi về chốn tuyệt vọng.